Tuyền đề của Lê Luận. Cha Giuse Lê Quang Huy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, trong dân Do Thái, từ thời ông Môsê, tức là cách chúng ta chắc cũng phải gần 3.000 năm, đã có một cái bộ luật, bộ sách Torah. Bộ sách Torah của người Do Thái, ở trong đó có ghi lại luật mà ông Môsê để lại cho dân. Chắc là không phải một mình ông Môsê đâu, nhưng mà sẽ có một cái ban, có một cái hội đồng mà họ sắp xếp làm sao đó mà có đến 613 điều răn. Hơi khó nhớ, anh chị em nhớ làm sao 613. Vậy thì có cái chi tiết này làm cho chúng ta nhớ được. Ấy là người ta dựa trên hai con số. Một con số là 365 ngày một năm. Thời đó cái văn minh người ta đã tính đến cái chu kỳ mà vần xoay của mặt trời với mặt trăng, rồi tính ra cái số ngày trong một năm, hết một chu kỳ là 365 ngày. Và người ta dựa trên con số 365 ngày, người ta đưa ra 365 điều cấm không được làm. Thế xong rồi, con số thứ hai là con số 248. 248 điều là con số dựa trên cái khoa học về cơ thể con người ta, cơ thể học anatomy từ thời đó cũng đã phát triển lắm. Thì người ta nghiên cứu thì người ta nói là trong cơ thể con người ta có 248 cái bộ phận khác nhau. Ví dụ mắt là một bộ phận, mũi là một bộ phận, tai là một bộ phận. Cứ thế người ta tính ra thành ra được 248. Con số đó thì bây giờ nó cũng không chính xác đâu. Nhưng mà xét ra gần 3.000 năm ngày xưa mà người ta đã hệ thống như vậy thì quả thật là cũng ghê lắm thưa anh chị em. Vậy là dựa trên hai con số là 365 ngày để người ta đưa ra 365 điều cấm không được làm, và 248 bộ phận trong cơ thể con người để người ta đưa ra 248 điều buộc phải làm. Chúng ta nghe đến đó thì thấy bắt đầu nó buồn cười. Có nghĩa là người ta dựa trên hai con số đó làm cái chuẩn, xong người ta mới tìm cách để làm sao cho nó đủ cái số ấy. Nên người ta sẽ cấm làm sao cho nó đủ cái số cấm, và người ta sẽ buộc làm một số điều làm sao cho nó đủ cái số con số đã định. Anh chị em thấy nó có một cái con người ta nó vậy đấy. Nên 613 điều lại Chúa tôi làm sao mà sống. Nhìn đâu cũng thấy là luật, nhìn đâu cũng thấy cấm, nhìn đâu cũng thấy là buộc phải làm. Nên cái dân Do Thái phải nói là nó giữ mà giữ luật cho đàng hoàng tử tế, chắc chỉ có mấy cái ông Pharisêu, mấy cái ông kinh sư, mà chắc là đám đông dân chúng không thể nào sống được như vậy. Lỡ làm cái này, lỡ làm thế kia là bị phạt, lỡ làm thế này, làm thế kia là vi phạm vào lề luật. Nên đến một hôm người ta, mấy ông kinh sư này, ông chơi lắt léo, mà trong 365 điều cấm và 248 điều buộc ấy, thì lại không nói điều nào đứng đầu, điều nào đứng sau, điều nào quan trọng nhất. Thế họ mới hỏi Chúa Giêsu giống như một cái bẫy vậy đó. Thưa Thầy, trong mọi điều răn thì điều răn nào đứng hàng đầu? Và Chúa Giêsu đã có một câu trả lời dựa trên hai cái địa chỉ kinh thánh khác nhau. Thứ nhất là sách Đệ Nhị Luật mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Chúa Giêsu nói là phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Và một cái tiêu chuẩn nữa đó là Chúa Giêsu dựa trên sách Lê-vi, là Chúa Giêsu nói phải yêu mến người thân cận như chính mình. Hai điều đó nằm ở trong hai bộ sách khác nhau. Một cái là bộ sách Đệ Nhị Luật, một cách là bộ sách Lê-vi. Và bây giờ Chúa Giêsu liên kết đó, hai cái đó lại là một. Rồi Chúa Giêsu kết luận không có điều răn nào khác ngoài điều răn ấy. Hai mà là một, một mà là tất cả. Nhưng mà anh chị em lại để ý cái câu này, để ý cái câu này. Anh chị em nào mà đi lễ mà cầm theo cái bản văn mà sách lời Chúa trong sách lễ đó, trong thánh lễ đó, thì anh chị em theo dõi được thì sẽ rõ hơn nhiều. Anh chị em nghe trong nhà thờ thì có thể nó quên đi. Tôi xin phép đọc lại cái chi tiết này. Chúa Giêsu trả lời, điều răn đứng hàng đầu là nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Sau đó Ngài mới nói, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Vậy, cái tiền đề cho tất cả các điều luật, tiền đề cho tất cả những điều mà chúng ta phải sống, phải giữ, đó là hướng về một Thiên Chúa duy nhất. Điều này là một điều đặc thù của dân Do Thái, mà cho tới ngày nay chúng ta đang thừa hưởng. Do đó chúng ta phải mang ơn Chúa và mang ơn dân tộc Do Thái. Anh chị em phải tưởng tượng là cái thời của ông Mô-sê đó, thì cái dân Do Thái nó nằm lọt ở giữa bao nhiêu là cái đế quốc, bao nhiêu cái dân tộc chung quanh, mà dân nào cũng vậy, đều đa thần, tức là thờ tào lao tùm lum, thờ đủ thứ thần, bạ cái gì thấy nó ớn ớn nên nó sợ sợ, thờ hết, thấy cái gì nó nằm ngoài tầm tay của mình, thờ hết cho nó chắc ăn. Riêng có một dân tộc Do Thái nhờ mặc khải của Thiên Chúa Gia-vê với ông Abraham, rồi từ đó dòng tộc đi đến ông Isaac, ông Jacob, rồi 12 chi tộc Israel. Israel là tên của ông Jacob, và cứ thế mà phát triển thành cái dân Do Thái đó. Thì duy nhất có dân Do Thái thờ độc thần, tức là một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Điều đó là điều căn bản, anh chị em. Nên Chúa Giêsu trả lời, không trả lời ngay vào điều răn, mà Chúa Giêsu nói là điều răn đứng hàng đầu là: nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Lúc đó, sau đó mới nói, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Và điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn ấy. Vậy là dựa trên một cái tiêu chuẩn mạnh mẽ nhất, kiên quyết nhất, đó là Thiên Chúa duy nhất, không có Thiên Chúa thứ hai nào, không có một thần nào khác nữa, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Mà hai điều răn sau đó được thiết lập, một điều răn hướng về Chúa và một điều răn hướng về tha nhân, những người thân cận. Chúa Giêsu liên kết hai cái đó lại. Một bên thì phải yêu mến hết con người của mình, và một bên phải yêu như yêu chính mình vậy. Anh chị em thấy độc đáo. Một bên là yêu mến Thiên Chúa bằng hết cả con người của chính mình, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, có nghĩa là không còn cái gì chừa lại nữa, phải yêu bằng toàn bộ con người của mình. Nói theo kiểu giới trẻ bây giờ nó nói là yêu toàn tập đó. Tức là một bộ phim nó có nhiều tập, không phải là tập này yêu rồi tập tới tập thứ hai là bắt đầu phản bội, tập thứ ba lại đi quen cô khác, rồi tuần thứ bốn là lăng nhăng ngoại tình, tập thứ năm là đi phá thai, rồi tuần thứ sáu lại gặp một người khác là yêu nữa đâu, mà là yêu toàn tập, có nghĩa là từ đầu đến cuối trung thủy, trung thành một người yêu là Thiên Chúa duy nhất. Thế nhưng mà nếu đối với Thiên Chúa đã là yêu bằng toàn tập, yêu bằng toàn bộ, yêu bằng toàn thể con người của mình, hết cả cuộc đời của mình, thì cái điều răn thứ hai không ngờ Chúa Giêsu lạ lùng thay Ngài ghép từ một đoạn văn của sách Lê-vi để mà đưa vào đó, để ngươi cũng phải yêu tha nhân, những người thân cận ngươi như chính mình ngươi vậy. Hồi nãy là yêu bằng hết cả con người của mình, thì bây giờ lại là yêu như yêu chính mình. Vậy hai điều răn ấy nên một, và chúng ta đang sống điều đó, đang được mời gọi sống điều răn ấy. Chúa Giêsu nói: hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Thì cũng là ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta: hỡi cái đám đông dân chúng đi lễ ngày lễ xa quê 8 giờ tối ngày Chủ nhật, hỡi cả cái ông cha đang đứng giảng ở trên ấy, hỡi cả cái ca đoàn đang hát, hỡi tất cả mọi người đám đông ngồi trong nhà thờ cũng như ngoài hành lang, nghe đây, Thiên Chúa của các ngươi là Thiên Chúa duy nhất. Các ngươi phải yêu mến hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, và yêu cái người thân cận như yêu chính mình vậy. Yêu người thân cận có nghĩa là trước tiên thân nhất của mình là ai? Nếu mà cha mẹ mất rồi thì đó là vợ, là chồng đấy. Nếu mà thân cận thì phải thấy là cha mẹ, vợ chồng và con cái. Thế bây giờ hai anh chị mà anh Trường với chị Phượng mà hồi nãy chúng ta vỗ tay mà khích lệ họ đó, là họ phải đang yêu mến nhau như yêu mến Chúa, và yêu mến năm cái bào thai đứa con của mình ở trong bụng, mà chính vì thế thì không phá thai. À, vậy thì chúng ta thấy được vậy, cái bi kịch của ngày hôm nay, cái thảm họa của xã hội và của thế giới ngày hôm nay, nó nằm ở cái chỗ, nằm ở cái chỗ nó gãy đi một cái gì đấy, nó mất đi, nó lệch đi, nó không còn đủ toàn vẹn, không còn yêu mến Thiên Chúa là đấng Thiên Chúa duy nhất nữa, mà cũng không có yêu người thân cận cho đủ nữa, không yêu người thân cận như chính mình nữa, mà yêu chính mình hơn người thân cận. Và yêu Thiên Chúa thì không phải là Thiên Chúa duy nhất, mà Thiên Chúa xứng với hàng thứ hai, thứ ba gì đấy. Nhiều khi hỏi tại sao lại bỏ lễ, dạ thưa con mắc đi du lịch. Thế hóa ra du lịch nó trở thành, ngày hôm nay nó trở thành một thứ thần, một thứ Thiên Chúa, làm cho chúng ta mải mê với nó, sung sướng với nó. mà quên mất Thiên Chúa. Chúng ta yêu mến ngày hôm nay tiền bạc chẳng hạn, say người, có những người nó say say tiền say bạc, tức là nhìn thấy người thấy cái mùi tiền là thấy nó người nó rùng mình lên và bắt đầu say mê để mà kiếm tiền. Một cách nào đó có thể người ấy vẫn đi nhà thờ, rồi cũng vẫn xin Chúa cho con làm ăn thành công, cho con được con. Thậm chí chúng tôi còn biết là có những cái vùng, cả toàn cái vùng đó là dân buôn lậu mà, dân buôn lậu hàng Trung Quốc về, dân buôn lậu hàng ở vậy Lào với Campuchia đưa qua, Thái Lan đưa sang, mà xin Chúa cho con công ăn việc làm được, mọi sự thuận thảo, đừng có để công an nó bắt. À, vậy là xin Chúa thánh hóa cái công việc buôn lậu của mình, xin Chúa thánh hóa cái công việc bất lương của mình, xin Chúa thánh hóa cái công việc mà phải dùng đến thủ đoạn để mà chơi nhau ở trong cuộc đời thì mới thắng. Nhưng mà lại xin Chúa chúc lành cho nó để cho con thắng. Rồi có gì thì con dâng cúng ở nhà thờ, cha mà gọi con xây nhà thờ con dâng cúng cả 100 triệu, cả tỷ bạc cũng được. Ông cha Sở mà thích xe hơi con tặng ông cha Sở hơi một con xe ngon lành. Đó là con đã đóng góp cho hội thánh. Thưa anh chị em, tất cả những cái đấy không còn là tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất nữa, mà Thiên Chúa ấy trở thành một cái ông hộ pháp, trở thành một cái ông giống như là giữ kho vậy đó. Rồi mình cúng, mình kiếm, mình thờ, mình làm mọi cái để mà hối lộ cho cái ông thần ấy, rồi ông thần ấy buộc phải có trách nhiệm ban lại những ơn cần thiết cho ta. Chết chưa? Rồi đến khi mà một khi chúng ta đã gãy cái chiều kích lên với Thiên Chúa thì đương nhiên cũng sẽ gãy đến cái chiều kích với tha nhân. Con người ta không còn yêu mến người thân cận như chính mình nữa, nhưng bắt đầu yêu chính mình hơn người thân cận. Chiều hôm nay chúng tôi vừa mới tiếp nhận thôi, lúc 5:30, 6:00, 5:30 là một cái ca bảo vệ sự sống. Thì cô ấy là người Đồng Tháp mà yêu một cái anh ở người miền Bắc vào. Thì cái anh này anh thủ đoạn lắm, anh rất là khéo léo, anh vào là tay trắng, chẳng có cái gì cả, lơ ngơ. Thì cô này lại có trình độ văn hóa, có công ăn việc làm tốt, cô này làm ăn cố gắng, thương anh này, giấu cha mẹ để thương, rồi bắt đầu tích cóp để dành được mấy chục triệu, dùng mấy chục triệu đó để lo liệu cho anh này công ăn việc làm. Đến lúc anh này có công ăn việc làm ở trong ngân hàng rồi, ngon lành rồi, dính bầu một cái anh bắt phải đi phá, không phá thì anh bỏ, và bây giờ thì anh bỏ hoàn toàn rồi. Thì cô này cũng ngồi cô tức quá, cô nói thưa cha là con lúc mà nó mới quen con nó chẳng có cái gì hết á, mà con phải gấp hết tiền rồi con lo cho nó để nó có được ngày hôm nay nó làm ở trong ngân hàng, mà giờ nó bỏ con rồi. Tôi nói ủa thì chị tiếc cái tiền nó làm cái gì, tại sao chị không tiếc lấy cái danh dự, không tiếc lấy cái thân phận, không tiếc lấy cái sinh mạng của mình và tiếc lấy cái sinh mạng đứa con của mình xít chút nữa là mất, mà chị đi tiếc cái tiền để làm gì? Vậy là hóa ra cuối cùng chúng ta bị lệch hướng. Cái tên mà xấu, cái tên mà gọi là thủ đoạn đó là một chuyện rồi, nhưng mà chính chúng ta, những người tin vào Chúa, lắm khi chúng ta cũng bị đồng tiền nó chi phối, ta bị danh dự chi phối, ta bị đủ thứ chuyện nó chi phối, để rồi cuối cùng ta có thể bị có nguy cơ đến một lúc nào đó đổ vỡ luôn với người thân yêu của chúng ta, với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với con cái của mình, với người hàng xóm, với người đồng sự, với những người yêu mà chúng ta gặp ở dọc đường đời. Vậy thưa anh chị em, biểu tượng của người Công giáo chúng ta, tôi vẫn thường hay mô tả để cho anh chị em hình dung nó dễ. Ở đây thì nhà thờ chúng ta dùng một cái tượng Chúa Giêsu phục sinh. Anh chị em thấy không có khay thánh giá đằng sau, nhưng mà cái tư thế của Chúa Giêsu phục sinh đó, mà giang tay ra mà hướng về để ban phúc lành cho chúng ta, nó là hình ảnh minh họa cây thập giá một cách sống động. Không phải là cây thập giá của Chúa Giêsu đang chết, nhưng mà là một cây thập giá của Chúa Giêsu đang sống. Và điều đó hướng dẫn cho chúng ta một tiêu chuẩn rất là hay. Cái chiều dọc là nối đất với trời, nối chúng ta với Thiên Chúa. Nghe đây, hỡi Israel, hãy tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất là Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Tức là từ cái trụ là chân chúng ta đứng dưới cõi đất này, lòng chúng ta hướng lên, mắt chúng ta hướng lên, tâm hồn chúng ta hướng lên, sức lực chúng ta hướng lên, mọi tài năng và khả năng, mọi cái gì mà Thiên Chúa ban cho chúng ta hướng hết lên chiều kích dọc đó cho Thiên Chúa, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Và cánh tay Chúa Giêsu giang ra lại cho chúng ta một chiều kích nữa, là chúng ta với tới ôm choàng lấy những người anh em chung quanh chúng ta, đó là cha, là mẹ, đó là vợ, là chồng, là con cái, là anh em đồng sự, là những người trong một cộng đoàn dòng tu, là những người trong một công sở, là những người chúng ta đang phục vụ ở trong một nhà thương, ở trong một lớp học, ở trong một khu chợ búa, ở trong một cái cửa hàng, ở trong một cái công xưởng, hay là những người xa lạ mà chúng ta gặp ở ngoài đường, ngoài phố. Hai chiều kích đó làm nên một cái dọc và một cái ngang để mà quân bình. Nếu mà chúng ta chỉ có hướng lên Chúa thôi mà ta đổ vỡ với tha nhân, Chúa không có vui đâu, Chúa không để yên cho như vậy đâu. Và như vậy cái tình yêu của chúng ta dành cho Chúa trở thành vô nghĩa, nó trở thành đạo đức giả. Mà nếu mà chỉ có hướng về Chúa thôi mà bất chấp không anh chị em không, thì nó cũng sẽ là một cái bi đát, cuộc sống này cũng sẽ là một sự bất hạnh. Rồi ngược lại, nếu mà chỉ có hướng đến anh em thôi, lắm người bảo ô đạo đạo tại tâm mà, đạo này là dạy, đạo nào cũng dạy cho ta ăn ngay ở lành mà. Dạ thưa không đâu, nếu chỉ ăn ngay ở lành với mọi người thôi thì đâu có đủ đâu. Thì vẫn còn thiếu một cái chiều kích là hướng lòng chúng ta lên với Thiên Chúa. Ta dựa trên cái tiêu chuẩn sức mạnh của chúng ta nằm ở chỗ như bài đáp ca nói, lạy Chúa là đấng là sức mạnh, là quyền năng của con. Con tin cậy vào Ngài, Ngài là khiến che tuấn đỡ, Ngài là chiến lũy bảo vệ con. Chính từ cái nguồn dọc đó mà sự sống của Thiên Chúa đổ xuống cho chúng ta mới có khả năng tràn ra cho anh chị em. Nên thưa anh chị em, để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của xã hội, của thế giới nhân loại, của con người ngày hôm nay, chúng ta nhớ bài tin mừng này. Chúng ta nhìn lên biểu tượng thập giá, mà là thập giá của một Đức Giêsu Kitô sống, để chúng ta thấy là phải chu toàn hai điều răn, hai mà là một, một mà là tất cả. Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn của ngươi. Đừng thờ tào lao thần này thần kia, đừng ngoại tình với bất cứ một cái đam mê, một thứ thần, một thứ giả thần, ngẫu tượng, ảo tưởng nào xung quanh chúng ta. Và cái thứ hai, nhìn sang người thân cận của ta, ta nhận ra đó là lời mời gọi của Thiên Chúa cho chúng ta tập sự. Nếu chúng ta không yêu mến được cái người thân cận đó thì đừng có nói cái miệng mà chúng ta có thể được yêu mến được Thiên Chúa, mà chúng ta không thấy một Thiên Chúa vô hình,